không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, thì lúc đó là sao? Chỉ còn một tâm mà không có niệm. Mà không có niệm thì không có nghiệp, mà không có nghiệp thì thoát ly sinh tử, phải không? Như vậy thì có niệm thiện được sanh quả lành, có niệm ác được sanh quả dữ, hai cái đó nó rõ ràng rồi. Và không có niệm mà hành tri giác thì sẽ sanh quả nào? Sanh quả nào? Bởi vì hai cái này đều thành nghiệp hết. Ác là thành nghiệp dữ, thiện thì thành nghiệp lành, mà dữ thì xuống địa ngục, mà lành là lên thiên đường. Tận này không có niệm nào hết thì sanh quả nào? Bây giờ quý vị chỉ quả đến tôi coi. Đó là cái chỗ kỳ đặc. Bởi vì muốn ra khỏi dòng sanh tử, cho nên phải dứt cả cái niệm hai bên. Như vậy thì cái nghĩ nào thuộc hai bên mình đều buông, đều xả hết, thì rốt cuộc rồi chỉ còn một tâm thể thanh tịnh, hằng tri hằng giác, thì cái đó nó không bị sinh tử. Không bị sinh tử mà nó có hay không? Có hay không? Không phải có, không phải không. Tại sao? Bởi vì còn thấy có thấy không cũng hai bên, mà không còn hai bên, nhưng mà hằng tri hằng giác. Như tôi nói đó, khi quý vị nghĩ việc tốt thì có cái niệm tốt, khi nghĩ việc xấu thì có niệm xấu. Khi hai niệm nó không nghĩ thì lúc đó còn biết hay không? Biết thì rõ ràng là còn tâm, phải không? Chứ đâu phải là không tâm. Là còn tâm, tâm ấy không bị nghiệp dẫn. Và không bị nghiệp dẫn thì tâm nó giải thoát không? Rõ ràng, hết sức là cụ thể. Chứ không phải nói cái chuyện mơ màng, thiếu thực tế. Mà tại vì chúng ta không chịu nghiệm, không chịu xét, rồi cứ chạy theo hai cái nghĩ. Không nghĩ ác thì cho nghĩ thiện, không nghĩ thiện thì chạy theo nghĩ ác. Cứ như vậy mà tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ buông hai cái nghĩ đó thì chúng ta hết sinh tử. Bởi vậy lục tổ nói hết sức là thẳng: đừng nghĩ thiện, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì bản lai gì một cái thượng tổ minh, thì câu đó này chỉ thắng ra, không còn một chút dấu diếm gì hết, phải không? Dứt cả cái nghĩ thiện, dứt cả nghĩ ác, thì cái gì hằng hiện hữu, biết rõ, thấy rõ đó, thì cái đó là cái bản lai địa ngục của mình. Cái đó là cái thoát ly sinh tử. Thì như vậy muốn thoát ly sinh tử thì cũng phải tới cái đó. Giờ tôi đi xa hơn cho quý vị thấy. Ví dụ như tôi thật bốn cái hạnh thanh văn, chính tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, tới a la hán thì có niệm thiện niệm ác nữa không? Diệt tánh đỉnh mà, diệt tánh đỉnh thì đâu còn niệm thiện niệm ác, phải không? Thì như vậy tu từ tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm tới a la hán là trải bao lâu? Mà chừng chứng được a la hán rồi tức là diệt hết niệm thiện niệm ác. Còn bây giờ mình đang là phàm phu, mình bỏ niệm thiện niệm ác thì mình có gặp ngài không? Gặp không? Đó. Thì như vậy mình thấy rõ ràng, chứ không có gì a la hán nào mà còn niệm hết á. Nó là diệt tận định, tức là cái định không còn một chút tâm dạng của niệm khởi, thì đó mới diệt tận. Diệt tận như vậy thì mới tới vô sanh, mới nhập nước bạn. Thì ngay trong đây mà mình không còn hai niệm đó, thiện ác đều sạch, thì như vậy mình chưa nhập niết bàn mà cũng ở niết bàn. Mà quý vị vị chịu ở niết bàn không? Chịu không? Ai cũng mơ ước tôi được giải thoát nhập niết bàn, mà niết bàn ở trước mắt không chịu ở, phải không? Bây giờ biết đừng thèm nghĩ thiện, đừng thèm nghĩ ác, đừng nghĩ đối đãi, cái gì đối đãi đừng nghĩ hết, buông hết, thì ngay đó niết bàn. Dễ quá chừng. Dễ là có. Nói thì thấy như ở trước mắt, phải không? Mà làm thì không có chịu, không có chịu trụ ở chỗ đó, mà cứ chạy thôi. Như vậy thì cái chỗ chỉ đây là trực chỉ trực chỉ đó, chỉ thẳng đó, chỉ thẳng chỗ nào là cái tâm sinh diệt tạo nghiệp luân hồi, chỗ nào cái tâm không sinh diệt để nhập niết bàn, đó là trực chỉ nhân tâm đó, đó là đốn giáo. Đốn giáo là chỗ đó. Ai có gan nghe như vậy cái không thèm nghĩ thiện, không thèm nghĩ ác liền, thì người đó có thể gần niết bàn chưa? Thì hiện thân là niết bàn rồi. Như vậy thì khỏi cần nhập diệt tịnh định mà vẫn có niết bàn. Đó là cái chỗ hết sức là rõ. Cho nên chúng ta tu hiểu cho tường tận thì mới thấy cái đường lối tu của Phật tổ dạy tuy có khác nhau từ cái cấp bậc, nhưng mà chỗ cứu kính thì vẫn gặp nhau, không thể khác được. Cho nên nói rằng tâm này tức là pháp, ngoài pháp không có tâm. Thường thường chúng ta hay dùng cái từ pháp để chỉ cho muôn sự muôn vật, mà cũng dùng cái từ pháp để chỉ cho cái chánh pháp của Phật dạy, phải không? Phật pháp đó. Như vậy thì tất cả cái pháp của Phật dạy đều là pháp để chỉ cái tâm này. Như vậy tâm này tức là tất cả pháp, mà tất cả pháp tức là tâm này. Tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Đem tâm cầu tâm, tâm trở lại thành hữu. Nghe tâm này nó là tự là vô tâm. Tại sao? Bởi vì đứng về hai mặt, niệm hữu niệm vô hay là niệm thiện niệm ác, đó người ta nói có tâm. Còn không có những niệm đó thì tâm mà vô tâm. Tâm là sao? Vì không có niệm mà vẫn biết, vẫn tri giác, thì đó là tâm. Nhưng mà không có niệm thiện niệm ác thì gọi đó là vô tâm, phải không? Vô tâm mà không phải không ngơ, vô cái tâm tạo nghiệp mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Vì vậy mà nó tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Không vô tâm là sao? Bởi vì nó hành tri giác đó, làm sao vô được. Đem tâm cầu tâm, tâm trở thành hữu. Nếu mình khởi cái tâm để tìm cái tâm đó, cái tâm chân thật, thì như vậy cái tâm đó thành có mất rồi. Như vậy thì cái chỗ tâm này là tâm mà vô tâm. Bởi những cái từ này thường thường không dán ra nổi. Tâm mà vô tâm là sao? Là hằng biết, như tôi nói rõ đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy vân vân, thì đó là vô tâm, phải không? Không tất cả cái nghĩ thiện, ác, phải, quấy, hơn thua, không những cái đó phải là vô tâm. Vô tâm tức là tâm. Sao vậy? Vô cái tâm sinh tử hay vô cái tâm tạo nghiệp mà còn cái tâm chân thật? Cho nên vô tâm mà vẫn là tâm, chứ không phải vô tâm mà vẫn còn không có gì hết. Như vậy cái tâm đó mà để giấy niệm tìm nó, thì giấy niệm tìm nó thì cái niệm đó thuộc cái gì?